tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, cách này 80 năm, gần nửa triệu người Tây Ban Nha đã tràn qua biên giới nước Pháp sau khi nội chiến kết thúc. Ngay khi đặt chân đến đất Pháp, những người tị nạn này đều bị nhốt vào trong những trại tập trung tạm bợ. Một ký ức đau thương này như sống lại trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với các đợt khủng hoảng di dân trong những năm gần đây. Ngày 26 tháng Giêng năm 1939, Barcelona rơi vào tay tướng Franco. Hơn 450.000 người, bao gồm các binh sĩ theo phe Cộng Hòa, cùng với gia đình đã ồ ạt chạy sang Pháp tị nạn sau một cuộc nội chiến đẫm máu giữa một bên là phe Cộng Hòa mang tư tưởng cánh tả, cách mạng, với bên kia là phe theo chủ nghĩa dân tộc, theo cánh hữu và cực hữu do tướng Franco dẫn đầu. Trong suốt cuộc nội chiến Tây Ban Nha, nước Pháp chủ trương đi theo chính sách không can thiệp, nhưng nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng tuồn vũ khí ủng hộ phe Cộng Hòa. Thế rồi, nước Pháp quyết định mở cửa biên giới. Ngày 28 tháng Giêng năm 1939, chính phủ Pháp cho phép người dân tràn sang, rồi đến lượt các binh sĩ Cộng Hòa Tây Ban Nha là vào ngày 5 tháng 2. Giai đoạn bi thương này được giới sử gia gọi là Retirada, nguyên nhân vì đâu? Sử gia Geneviève Dreyfus-Armand, tác giả tập sách Cuộc tị nạn của những người Cộng hòa Tây Ban Nha tại Pháp, từ cuộc nội chiến cho đến cái chết của Franco, trên kênh truyền hình France 24 nhắc lại rằng mỗi khi quân đội của Franco chiếm được một vùng lãnh thổ, đều có một đợt trấn áp khủng khiếp nhắm vào những ai từng ủng hộ phe Cộng hòa. Nhiều cuộc hành quyết đã diễn ra nhắm vào những người thuộc phe công đoàn, các nhà giáo, các nhà trí thức, nghệ sĩ hay đôi khi cả giới công nhân. Do vậy, khi vùng Catalonia bị rơi vào tay quân đội Franco, người dân lo sợ bị trấn áp đành phải chọn giải pháp chạy sang nước Pháp. Đó chính là lối thoát duy nhất có thể. Bà Louisette Serra trên đài phát thanh France Culture bùi ngùi nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi ấy bà mới được 10 tuổi.
Oui, je m'en souviens très bien parce que mon père et ma mère.
Tôi nhớ rất rõ là cha mẹ tôi ngoài những việc khác thì cả hai người còn đi hát cho dàn hợp xướng ở trong làng. Lúc nào họ cũng dẫn tôi đi theo. Nếu như những kẻ phát xít đến bắt họ thì chắc chắn là cha mẹ tôi sẽ bị xử bắn ngay lập tức. Do đó, chúng tôi phải ra đi. Thế là tôi cùng với mẹ bắt một chiếc xe tải nhỏ. Chúng tôi ra đi vào ngày 5 tháng 4 năm 1938. Còn cha tôi vẫn ở lại vị trí trợ lý thị trường. Sau khi dừng nhiều điểm trong đó có Barcelona, tôi và mẹ đến Portbou. Những gì xảy ra tại Portbou thật khủng khiếp, nhất là vào buổi đêm. Bởi vì Portbou dù không bị quân của Franco dội bom, nhưng lại bị tàu chiến Ý nã pháo. Tôi nhớ có một lần một quả pháo đã rơi xuống trong lúc tôi và mẹ đang ngồi trước cửa.
Hành trình tha hương diễn ra trong cái giá rét. Mùa đông năm 1939 được cho là lạnh nhất chưa từng có. Người ta vượt biên giới với đủ mọi phương tiện. Phần đông là đi bộ, khá hơn một chút thì có xe kéo hay xe tải con. Rồi còn có cả những trận dội bom từ không quân theo phe tướng Francis Franco được Hitler của Đức và Mussolini tại Ý yểm trợ dọc theo đoàn người tị nạn. Họ ra đi mà tâm trạng bất an. Ông Raymond San Geroteo nhớ lại cảnh cha ông trấn an vợ con như thế nào.
Thảm họa lớn nhất đối với họ là phải nói rằng thôi chúng ta đành phải vượt biên thôi. Nhưng sau đó thì sao? Vì họ không nói tiếng Pháp, không biết điều gì đang chờ đón họ. Làm thế nào để sống tại một nước lạ lẫm? Điều mà họ không biết là có hàng trăm ngàn người tị nạn như vậy. Trước khi mẹ tôi ra đi, bố tôi có nói với bà rằng em đừng lo lắng gì cả, em cứ đi sang Pháp, đất nước của nhân quyền. Em sẽ được đón tiếp và được ăn uống, anh sẽ sang bên đó với em. Thế nhưng ngay sau đó mẹ tôi đã hiểu ra vấn đề, đó chỉ là trò hề mà thôi. Nhiều người Tây Ban Nha vào lúc đó đều tin như vậy.
Chính phủ Pháp thời bấy giờ, nhất là quân đội Pháp, dù đã dự đoán trước tình hình, nhưng không ai ngờ tới một cuộc tha hương với quy mô lớn như thế. Liệu chính phủ Pháp có mở cửa đón di dân tị nạn hay không? Về điểm này, ông Eric Foucault, chuyên nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật, phụ trách việc thiết kế mẫu bảo tàng về những người Cộng hòa Tây Ban Nha và Catalunya lưu vong trên đài France Culture, nhắc lại rằng lúc ban đầu chính phủ Pháp đã có những biện pháp khá cứng rắn đối với những người lưu vong Tây Ban Nha.
Je crois que c'est pire que ça. C'est pire que ça puisqu'effectivement quand je parlais de
tôi nghĩ là còn tệ hơn thế nữa, bởi vì khi tôi nói đến kết thúc trận đánh ở Ebre hồi tháng 11 năm 1938, chính phủ thủ tướng Daladier đã ban hành một sắc lệnh ngày 12 tháng 11 năm 1938. Sắc lệnh này đã làm phức tạp thêm tình hình bởi vì văn bản cho phép tăng cường kiểm soát biên giới và tạo thuận lợi cho việc trục xuất những người không mong muốn.
Sử gia Geneviève Dreyfus-Armand thuật lại rằng, ngay ở biên giới, người ta tách ly các hộ gia đình nếu họ đi theo từng nhóm. Phụ nữ, trẻ em, người già, người bị thương thì được phân bổ trong 77 tỉnh gần như trên khắp cả nước Pháp, ngoại trừ vùng Paris và các tỉnh biên giới Đông Bắc và phía Đông. Chính vì thế mà ngày nay, người ta còn tìm thấy nhiều hậu duệ của những người theo phe Cộng hòa Tây Ban Nha ở các vùng Bretagne, Normandie, Rhône-Alpes và v.v. Cũng ngay tại biên giới, những binh sĩ và thanh niên Tây Ban Nha ngược lại thì bị hộ tống đưa về những trại tập trung được dựng lên một cách tạm bợ, được bao bọc bởi các hàng rào kẽm gai nằm dọc theo các bãi biển của vùng Roussillon, năm xưa hoang vắng như ở Argelès, Sucmorou hay như ở Saint-Cyprien, ông Eric Focat giải thích tiếp.
Donc l'accueil va être compliqué.
Việc tiếp nhận sẽ khó khăn hơn do những quyết định mang tính hành chính hơn là quyền công dân. Trên thực tế, hơn 80.000 hiến binh canh giữ 475.000 người tị nạn. Có thể nói là tình hình đã bị quân sự hóa. Chính phủ Pháp đã có những biện pháp thời chiến, gần như là một tình trạng chiến tranh ở cấp độ 1, bởi vì họ phải đối mặt với nhiều người có vũ trang, những người cách mạng đỏ. Do vậy, cần phải trấn an toàn bộ người dân trong vùng.
Một cuộc tranh luận quốc gia cũng đã nổ ra, người ta tranh cãi về số tiền phải chi ra để tiếp đón những người tị nạn, dù chỉ là trong những điều kiện hết sức nghèo nàn và tạm bợ.
Donc on a estimé à peu près à 15 francs jour.
Người ta thẩm định là mức tốn kém cho mỗi người tị nạn là vào khoảng 15 franc. Sau đó thì có những số liệu chính xác hơn bởi vì phải xin chính phủ bổ sung ngân sách. Cuối cùng, người ta tính toán lại là trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 2 đến 31 tháng 12 năm 1939, số tiền chi cho người tị nạn là 841 triệu franc, tính theo thời giá hiện nay tương đương khoảng 400 triệu euro.
Những trại tập trung đó rồi cũng nhanh chóng quá tải. Nhiều khu trại tạm giữ khác cũng lần lượt được dựng lên ở vùng Aude, Auvergne, Tarn et Garonne hay như Ariège. Một sự bị động hoàn toàn, đến mức mà trong những tuần đầu tiên, người tị nạn không còn chỗ trú ẩn. Họ đành phải vùi người xuống cát để chống rét. Điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, thiếu nước và tỷ lệ người chết trong những tuần đầu ở mức cao chưa từng có. Đó cũng chính là những gì cha của ông Raymond San Geroteo từng trải qua.
Ông mệt mỏi, bị lạnh và bị ốm vì ông phải uống nước lấy từ các hố đào trên bãi cát. Và đó là nước biển. Ông đã bị ốm nặng và có nhiều người đã chết.
Đến mùa xuân năm 1939, những trại tập trung này bị xóa sổ bởi vì điều kiện giam giữ như thế đối với những quân nhân phải chiến đấu trong gần 3 năm qua tại Tây Ban Nha là quá sức chịu đựng. Trở về nước thì có nguy cơ trải qua nhiều năm tù giam hay bị đưa đi lao động khổ sai. Họ chỉ còn hai con đường, hoặc di dân sang châu Mỹ Latin hoặc tham gia quân đội viễn chinh Pháp. Nước mắt pha lẫn nụ cười, 80 năm trôi qua, những gì những người lính Cộng hòa Tây Ban Nha trải qua giữa tủi nhục, vinh quang và danh dự, nay lại có nguy cơ rơi vào quên lãng. Sử gia Geneviève Dreyfus-Armand trên France 24 cho rằng họ cũng không gặp may khi đến nước Pháp vào thời điểm đất nước này không còn là miền đất hứa cho tị nạn nữa. Rồi chiến tranh nổ ra, người ta cũng nhanh chóng quên đi nỗi gian truân của những con người bất hạnh. Nhưng ký ức này những năm gần đây như lại hồi sinh trước những thảm kịch di dân mà châu Âu đang phải chứng kiến.